Thế chúng ta đã có dịp đọc sách của nhiều vị tiên tri lớn, tìm hiểu về tiên tri Elia, tiên tri Elise, rồi đọc sách của các tiên tri Isaiah, Jeremiah. Và hôm nay cũng là đến một vị tiên tri lớn mà trong cử hành phụng vụ của Hội Thánh khá nhiều lần, nhất là trong mùa chay và mùa phục sinh. Chúng ta được đọc các bản văn từ sách của vị tiên tri này, đó là Ezekiel. Thế trước khi đi vào từng phần một, thì nên có một cái nhìn chung về cuốn sách. Cuốn sách Ezekiel này tập hợp gồm 5 phần lớn. Phần thứ nhất, từ chương 1 cho đến chương 3 là nói đến ơn gọi của Ezekiel. Và trong giờ học tối hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào đó khá nhiều. Rồi từ chương 4 đến chương 24 là những lời của tiên tri nói về vận mệnh Jerusalem. Sang đến chương 25 cho tới 32 là những lời tiên tri chống lại các nước ngoài Israel. Rồi từ chương 33 đến chương 39 đó là niềm hy vọng hồi sinh. Có những lời đe dọa, nhưng mà đồng thời có những lời khích lệ, có cái viễn tượng về tương lai được phục hồi. Và cuối cùng là chương 40 đến 48 thì thị kiến về đền thờ mới và sự phục hồi đời sống của Israel về mặt tôn giáo cũng như là về mặt chính trị. Tôi có viết lại cho các anh chị ở trong bài. Một cái nhìn tổng quát như vậy trước khi chúng ta đi vào từng phần. Một điểm nữa mà trong phần dẫn nhập này tôi có ghi nhận, đó là mình phải để ý đến cái mà khoa thánh kinh người ta gọi là văn loại. Tại sao phải để ý? Là vì thế này: Thiên Chúa ngỏ lời với con người. Thiên Chúa vô hình, nhưng mà bây giờ để cho con người có thể hiểu được tâm tư, hiểu được ý định của Ngài, thì bắt buộc là Ngài phải sử dụng ngôn ngữ của loài người. Và trên thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ, có bao nhiêu dân tộc, có bao nhiêu miền đất. Thiên Chúa dứt khoát phải chọn lấy một ngôn ngữ nào đó để ngỏ lời. Thành thử ra khi Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với chúng ta thì Ngài phải sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Và trong ngôn ngữ nhân loại, nó có những giới hạn của nó, có những sắc thái của nó. Ở đây nói đến thể văn, chúng ta thử liên tưởng coi. Chẳng hạn bây giờ, nó có thể văn lịch sử chứ, đúng không? Có loại thi ca chứ, có loại tiên tri, hay là có loại tiểu thuyết. Nhiều hình thức lắm. Thế để hiểu được lời Chúa nói với mình, mình cần phải biết được rằng, à, Chúa nói cái điều đó, mà Chúa dùng cái văn loại nào, dùng cái thể văn nào. Bây giờ Chúa dùng cái thể văn tiên tri hay là thể văn thi ca, mà mình thì lại cứ cắt nghĩa nó là thể văn lịch sử thì có được không? Mình sẽ hiểu sai hoàn toàn. Đấy là chuyện đã xảy ra rồi. Người ta cứ hay nhắc lại vụ án Galileo để lên án giáo hội chúng ta. Bởi vì khi ông Galileo ông nghiên cứu và ông ấy tuyên bố rằng là không phải mặt trời quay chung quanh trái đất, mà là trái đất quay chung quanh mặt trời, thì một số vị trong giáo hội lúc bấy giờ nhân danh thánh kinh để nói rằng Galileo sai. Bởi vì chính Joshua đã ra lệnh cho mặt trời đứng lại. Mặt trời phải quay thì nó mới đứng chứ. Đấy, nhân danh Thánh Kinh để mà lên án. Đang khi đó mở lại Thánh Kinh, chúng ta đọc sách Joshua rồi. Không biết là có ai trong lớp còn nhớ không? Cái câu mà nói về mặt trời đứng lại đó, nó là một câu thơ. Mình thì cứ khăng khăng là mình cắt nghĩa theo lịch sử. Đấy là một ví dụ trong nhiều ví dụ cụ thể để thấy được rằng ta đọc Thánh Kinh á, Thiên Chúa ngỏ lời với mình, mà Chúa dùng cái ngôn ngữ con người, sử dụng những thể văn của con người, thì muốn hiểu lời Chúa mình phải học. Chứ nếu không là mình cứ cắt nghĩa chủ quan, và mình lại cứ cho chủ quan của mình là đúng, bao nhiêu người khác là sai hết, thì rất nguy hiểm. Cho nên ở đây á, tôi nói là sách Ezekiel được xếp vào thể văn tiên tri. Rồi cũng như các tiên tri khác, Ezekiel là phát ngôn viên. Đây có thể coi như là một định nghĩa về tiên tri. Phát ngôn viên. Tiên tri hay là ngôn sứ không chỉ có nghĩa là người báo trước về những chuyện sẽ xảy ra, mà nghĩa căn bản đó, tiên tri là người phát ngôn cho Chúa, người nói nhân danh Chúa. Chúa sai người đó đi để nói lời của Chúa cho người khác nghe. Đấy, phát ngôn viên. Khi cộng đoàn phải đối diện với những khủng hoảng tôn giáo và chính trị, thì tiên tri Ezekiel cũng giống như bao nhiêu vị tiên tri khác, Ngài nhân danh Chúa để có thể có những lời lên án, đồng thời Ngài cũng có những lời khích lệ dân. Mà đối tượng mà Ezekiel nhắm tới đó là cộng đoàn người Do Thái ở Juda và Babylon vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Và một điểm nữa mà chúng ta nên quan tâm, thực sự thì đã nói nhiều lần rồi, tức là cũng giống như nhiều vị tiên tri khác á, Ezekiel khi loan báo lời Chúa thì Ngài không chỉ sử dụng lời nói, mà Ngài còn có những hành động mà chúng ta có thể gọi là ngôn ngữ không lời. Chẳng hạn như là còn nhớ khi học tiên tri Hosea đó, thì chính cuộc đời của ông ấy là một lời loan báo. Hay là khi học về Jeremiah đó, thì có những hành động biểu tượng của Jeremiah, đó là những lời loan báo. Cái này không có gì là khó hiểu cả, bởi vì nó phát xuất từ cái thực tế của đời sống con người. Chúng ta có một cái thế giới nội tâm ở bên trong này này. Các anh chị cũng như tôi có những suy nghĩ này, có những tâm tư, những ước muốn, tình cảm. Tôi gọi là cái thế giới nội tâm. Và chúng ta diễn đạt cái thế giới nội tâm đó ra bên ngoài bằng nhiều cách. Cái cách cụ thể nhất là mình nói, phải không? Thế nhưng mà có phải đấy là cách duy nhất? Thế những người câm người ta không nói được thì người ta không diễn đạt được à? Người ta vẫn diễn đạt được chứ. Dĩ nhiên là nó có giới hạn, nhưng người ta vẫn diễn đạt thế giới nội tâm. Ở mấy trường câm điếc mà nội chú đó, nam với nữ nó đánh bóp cho nhau, nó tỏ tình, nó vui vẻ lắm. Nó diễn đạt được chứ. Và cả chúng ta là có khả năng nói, thì mình cũng không chỉ sử dụng cái lời nói, mà mình còn sử dụng ánh mắt này, cử chỉ này, hành động này, để diễn đạt suy tư, tình cảm, ước muốn của mình. Cho nên cái điều này không có gì lạ. Và vì thế Ezekiel cũng như các tiên tri khác Ngài không chỉ nói tiên tri bằng lời nói, mà Ngài còn nói bằng đời sống, bằng những hành động, bằng những cử chỉ mang tính biểu tượng. Đấy là một vài ghi nhận ban đầu mà tôi muốn các anh chị quan tâm tới